Lăng Thiên truyền thuyết, chương 484, xẻ vàng rình phía sau, 2, góc truyện audio.com, trong miệng nhả ra mấy chữ vừa khàn khàn mà vừa kiên quyết. Nếu như không muốn đệ hy sinh một cách vô ích thì lập tức chạy. Nói xong câu nói này, cơ thể đã bị ngập chìm trong một cảnh tàn sát đẫm máu. Hai người Mộng Vô Tình giống lên thảm thiết, trong lòng tràn đầy sự căm phẫn, nhưng cả hai đều không còn dám chậm trễ, đầu cũng không ngoảnh lại nhìn tam đệ của mình, nhanh như gió lốc lao lên nóc nhà tập hợp với Mộng Tuyệt Trần, ba người không nói một tiếng nào liền vọt người lên cao, nhảy về phía xa. Bọn họ hiểu rất rõ tam đệ của mình dùng đòn hy sinh cưỡng chế nâng cao thực lực của bản thân để giải vây cho hai người bọn họ, làm như vậy thì bất luận thế nào chắc chắn sẽ chết không có cách nào. Bốn phía tên bắn đến như châu chấu bay, vùn vụt lao đến, một tiếng kêu đau đớn vang lên, Mộng Vô Ý bị trúng một tên ở vai trái, loạng choạng một cái, suýt chút nữa ngã một cái từ trên nóc nhà rơi xuống. Mộng Vô Tình vung kiếm chống đỡ lại mưa tên, một tay đỡ lấy cánh tay của Mộng Vô Ý, mang theo hắn xông về phía trước. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, cũng chính lúc này, phía sau tiếng gió rít vang lên, lại có một vài cao thủ cấp chủ của Ngọc Gia đuổi đến như bay, hai huynh đệ nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy nỗi thống khổ tột độ trong mắt của đối phương. Tam đệ vì muốn chặn bọn người này lại nên mới lưu lại, bây giờ những người này bình yên vô sự đuổi đến, điều này chỉ có thể nói rõ cho một kết quả, đó là tam đệ đã bị hạ độc thủ. Tuy biết tam đệ thi triển cấm pháp mạng cũng không giữ được lâu, nhưng biết là một chuyện, còn khi nó đã thành sự thật thì lại là một chuyện khác. Trước có người chặn, sau có truy binh, đều là gần trong gang tấc, trên đỉnh đầu còn có mưa tên không ngừng bắn đến, nơi này lại là sân nhà của đối phương, trong số 3 người còn lại thì có đến 2 người bị thương, mà đối phương vẫn còn không dưới 7-8 cao thủ thượng thừa đang đứng phía ngoài nhìn chằm chằm như hổ đói, nhất thời trong lòng 3 người bọn họ đều có cảm giác tuyệt vọng. Mộng Tuyệt Trần từ trong miệng phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng, giống như một con mãnh thú rơi vào cạm bẫy không có cách nào để thoát thân, đột nhiên lấy lại tinh thần, Dương Thanh Trường kiếm lên nghiến răng nghiến lợi xông ngược trở lại, Mộng Vô Tình thở dài một hơi, nếu đã không còn đường thoát thì đâu cần phải hy sinh thêm tính mạng của một người huynh đệ nữa chứ. Hắn biết Mộng Tuyệt Trần sở dĩ xông ngược trở lại, là muốn lấy tính mạng của mình để đổi lấy dù chỉ một chút cơ hội để hai người họ chạy thoát, tranh thủ dù chỉ là một chút thời gian để tháo chạy. Nhưng lúc này, Mộng Vô Tình lại không hề có ý muốn tháo chạy. Tất cả các huynh đệ gần như đều đã chôn thân nơi đây, hắn kể cả có thoát được quay về thì cũng có ý nghĩa gì đây. Càng huống hồ, sau khi quay trở về thì cái đang đợi bản thân mình chắc chắn là sự trách phạt của môn phái, không bằng cứ ở lại đây cùng với huynh đệ của mình kết bạn trên đường đến Hoàng Tuyền. Tất cả anh em huynh đệ cùng nhau đồng hành, há chẳng phải là một chuyện hay sao? Huynh đệ hai người đều có chung một cách nghĩ, đến mắt cũng không nhìn nhau một cái, liền lập tức đồng loạt quay người, xông ngược trở lại, trong mắt tràn đầy sự kiên quyết lao vào chỗ chết. Sống mái một trận thà làm ngọc nát hơn làm ngói lành. Nếu đã phải chết thì cũng phải để cho Ngọc Gia chảy thêm vài giọt máu. Cả ba người, góc truyện audio.com, dường như đồng thời xông ngược trở lại giống như điên như cuồng, thể hiện rõ muốn toàn lực một trận tử chiến, hành động này của họ ngược lại làm cho đám đông cảm thấy bất ngờ, đặc biệt là tên phó các chủ của Giang Sơn Các sau khi giết được Mộng Vô Hối, đang trong lúc đắc chí cười hi hí cố gắng xông lên để nhằm mở rộng chiến cuộc xông lên ở ngay đầu, làm sao mà hắn nghĩ được chỉ trong nháy mắt cả ba người đối phương không những không tháo chạy mà ngược lại còn quay đầu lại nghênh tiếp một cách hung tợn ác man, vừa nghĩ đến đó thì ba người đã đến ngay trước mặt. Lúc này thân người của tên phó các chủ này vẫn đang trong quá trình vọt lướt trên không, thân người bay trôi theo gió, đúng là phong độ vô cùng. Cho nên hắn chết cũng một cách rất phong độ, cẩn thận, một vài người đại kinh thất sắc kêu to thành tiếng ầm ầm tăng tốc đuổi lên. Nhưng Mộng Vô Tình và Mộng Vô Ý là những nhân vật như thế nào vậy? Nhìn thấy cơ hội không dễ dàng mới có để giết địch, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Hơn nữa, huynh đệ của mình chết trong tay hắn, kể cả là dùng tính mạng của mình để đổi lấy một mạng của kẻ thù thì cả hai cũng là cam tâm tình nguyện. Với tốc độ như sao băng rơi, cả bốn người trong chớp mắt đã áp sát vào với nhau, Mộng Vô Ý bước nhanh thêm một bước chặn phía đằng trước Mộng Vô Tình, trực tiếp đón trường kiếm tấn công đến của phó các chủ, cơ thể một vặn một cúi, trường kiếm đâm xuyên qua vai phải của hắn, nhưng cũng chính ngay lúc đó, trường kiếm của hắn đã ngọt như mía lùi đâm xuyên qua bụng của kẻ địch, tay trái nắm quyền, đánh một quyền ác man vào sống mũi của kẻ địch, máu tươi phút chốc bắn ra tung tóe. Mộng Vô Tình trong mắt càng hiện ra sự căm hận, cùng với Mộng Tuyệt Trần hai người lợi dụng cơ hội này, đâm vào thân người của kẻ thù không đội trời chung này, một kiếm đâm trúng bụng, còn kiếm của Mộng Tuyệt Trần thì đâm xuyên qua cổ. Hắn muốn cắt cái đầu chó của kẻ đã giết chết huynh đệ của mình. Vì thế mà hắn cũng phải trả cái giá là hai quyền một cước một kiếm, nhưng cùng với việc thân kiếm khẽ lên, một cái đầu lâu trên mặt vẫn còn èm theo nét hãi hùng còn lưu lại cuối cùng bỗng nhiên rời cổ bay lên, bay thẳng lên trời. Mộng Tuyệt Trần máu tươi đầy mồm, nước mắt tuôn ra không ngớt, nhưng hắn lại cực kỳ thái sảng khoái, ha ha, cười lớn nhấc người bay lên không trung, đá cái đầu lâu đó một cước bay ra một quãng khá xa. Nếu như có cầu thủ nào của đội tuyển quốc gia có mặt ở đây, nhất định sẽ dập đầu bái hắn làm sư phụ, muốn học hỏi được cước vừa rồi, đừng nói là tam cường tứ cường, ngay đến quán quân thế giới cũng là không thể thực hiện được. Còn về vị phó các chủ đại nhân của Giang Sơn các bị sút bóng thì tự nhiên cái chết của hắn đúng là quá sức khoáng đạt thoải mái, chết theo cái kiểu không thể chết đẹp hơn. Mặc dù giết được kẻ thù lớn nhất nhưng cả ba người lại một lần nữa rơi vào trong vòng vây của cái chết, càng đặc biệt là khi hiện nay cả ba đều đã bị thương không nhẹ, tình thế càng hung hiểm hơn vừa nãy. Nhưng cả ba người đều đã không còn ôm hy vọng có thể sống sót trở về, điều này làm cho đấu trí của họ càng dũng mãnh hơn, càng đánh càng hăng, đám đông Ngọc Gia đối mặt với những mãnh thú điên cuồng như thế này, tuy phần thắng chắc chắn nằm trong tay, nhưng tên nào cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng. Lăng Thiên nấp trong một chỗ tối ở đằng xa. Góc truyện audio.com, lắc đầu cười khổ, ba người này đúng là giống như những thằng ngốc cố nhiên đến chạy trốn mà cũng không biết. Các người muốn mất mạng thì cũng mặc các người, nhưng các người chết mà không ai biết ở nơi này, thì Ngọc Gia với Tiêu Gia đến khi nào mới thật sự đoạn tuyệt quan hệ đây? Xem ra vẫn là cần phải bổn công tử ra tay rồi. Cũng chả sao cả, trời có đức hiếu sinh, bổn công tử đành làm Lôi Phong chú thích. Lôi Phong là một chiến sĩ giải phóng quân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, là người được xem là tượng trưng cho tinh thần vì nghĩa quên mình, một lần vậy. Thấy ba người này sắp mất mạng trong cuộc chiến điêu tàn, Ngọc Mãn Lâu đứng đằng xa theo dõi trận đấu, trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra nét rực lửa như ma chơi, trên người lộ ra ý chí chiến đấu hừng hực. Hai người đứng bên cạnh lập tức phát giác ra, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, lúc này chiến thắng đã nằm chắc trong tay rồi, chủ nhân sao lúc này lại dường như biểu hiện ra ý. Trong trận chiến ba người bọn Mộng Vô Tình đã trong tình trạng vô cùng nguy khốn. Cái chết chỉ còn trong gang tấc. Ngọc Mãn Lâu quả nhiên là chi kỳ thần giao, cũng có nghĩa là chi kỳ, đã lâu của Lăng Thiên, hắn lạnh lùng đứng nhìn, tính định sẵn, nếu như Lăng Thiên có mặt tại đây, lúc này đã là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay, nếu như chỉ cần chậm thêm một chút nữa, chỉ sợ Lăng Thiên có ra tay thì cũng là công toi. Nếu như lúc này mà vẫn không ra tay, thì Lăng Thiên chắc chắn không có mặt ở đây, mình mang theo bao nhiêu là cao thủ của gia tộc đến đây để chờ đợi cũng là không có ý nghĩa gì nữa cả. Thật ra Lăng Thiên đâu có phải là không muốn ra tay, chỉ có điều khi hắn đang lúc muốn hành động, trong lòng bỗng cảm thấy cảm giác nguy hiểm cực mãnh liệt. Dường như có một con rắn độc có nọc độc chết người đang chằm chằm nhìn vào mình trong một chỗ khuất nào đó. Cảm giác lạnh lạnh trong người đó, làm cho trong lòng Lăng Thiên không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Chẳng nhẽ vẫn còn có người nào đó đang ở trong tối chú ý đến mình sao? Động tĩnh lớn như thế này, gia chủ của Ngọc Gia là Ngọc Mãn Lâu lúc này lại đang ở chỗ nào? Chuyện này thật quả là kỳ lạ, bỏ ngựa bắt ve, sẻ vàng đợi sẵn, chẳng nhẽ phía sau lưng mình còn có một con chim ưng nào nữa khác. Lăng Thiên toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng cục diện trận chiến đã càng ngày càng nguy cấp, nếu như mình còn chần chừ không ra tay, thì lần sắp xếp này chả phải là uổng công vô ích sao? Dựa vào thực lực ở thành Minh Ngọc của Ngọc Gia, hoàn toàn có khả năng phong tỏa nghiêm ngặt được thông tin về cái chết của mấy người thiên thượng thiên này, thông tin nếu không được truyền ra, thì quan hệ giữa hai nhà làm sao mà chia rẽ được. Lăng Thiên cuối cùng thì vẫn quyết định xuất thủ, mặc dù trong lòng hắn rất rõ ràng, có lẽ Ngọc Mãn Lâu đang ở chỗ nào đó đợi mình ra tay, nhưng hắn quả thật không còn lựa chọn nào khác. Việc sắp thành thì làm sao có thể để nó hỏng bét được. Lăng Thiên bỗng xê trượt đi một cách chậm rãi trong bóng đêm. Thấy các cao thủ của Ngọc Gia ép sát về phía mình, Mộng Vô Tình cười một cách lạnh lùng, cuối cùng thì cũng đến lúc phải chết. Vậy thì đến đây đi, xem lão phu có thể lôi được vài mạng chết theo ta hay không. Một tiếng vù vù, tất cả các cao thủ của Ngọc Gia ở xung quanh đều đồng loạt lao lên, Mộng Vô Tình và Mộng Vô Ý hai người nhìn nhau mà cười, đang lúc định xông lên quyết tử, đột nhiên cảm thấy trước mắt có ánh sáng màu vàng, màu trắng bạc lấp lánh. Góc truyện audio.com, hóa ra là ám khí to như cây kim, xuất hiện một cách đột ngột trước mặt hai người kèm theo màu sắc của sự ảo ảnh, nhưng kèm theo đó còn có sát khí ghê người, giống như mây đen kéo đến bao phủ bầu trời, lao thẳng về phía các cao thủ Ngọc Gia đang xông đến. Mắt thấy chiến thắng đã trong tầm tay, kẻ địch đã không còn một chút khả năng chống cự, các cao thủ của Ngọc Gia lao lên một cách hưng phấn tột cùng, nào có biết được chính tại thời khắc này ám khí ảo ảo vút đến bao trùm lấy bọn chúng. Kim châm ngân châm răng đầy trời mang theo một sức xuyên suốt cực mạnh, phát ra những tiếng ma sát với không khí rợn người, và kèm theo đó mà những tia máu phun ra tóe loe. đúng là lạc cực sinh bi, vui quá thì hóa buồn. Đóng ngoặc đơn, những tiếng kêu thảm thiết hự hự không ngừng vang lên, còn có không ít người đột ngột vứt kiếm trong tay mình đi, đau khổ vạn phần dùng tay ôm hai mắt đang máu chảy ròng ròng, lăn lông lốc từ trên nóc nhà xuống. Còn như kẻ không bị lộn rơi xuống thì nhảy lên cao tránh đỡ những ám khí bay đến bất ngờ này, nhìn rất là bô nhếch, tên nào cũng chửi lớn thành lời. Vòng bao vây phút chốc lộ ra một khe hở cực lớn, không có ai ở đó chặn đường cả. Thời cơ không thể đánh mất, biết được có cao nhân tương trợ, có điều lúc này nào có phải là lúc để hàn huyên. Chỉ cần còn có hy vọng sống sót thì có ai mà lại thật sự muốn chết chứ. Mộng vô tình kéo theo tay của hai người huynh đệ, phát huy tốc độ cao nhất nhanh như điện xẹt của mình thoát ra từ khe hở này. Loáng cái đã ở bên ngoài 4-5 trượng. Các cung thủ của Ngọc Gia vừa mới lắp tên kéo dây cung, đang chuẩn bị bắn tên, thì đột nhiên ầm một tiếng, một đồng xu xoay tròn bay đến, dây cung của hơn 20 trường cung bị đồng xu cắt đứt, có kẻ còn bị thân cung bật ngược lại vào cằm, kêu rên không ngớt. Tiểu tử thối, Ngọc Mãn Lâu hét lớn một tiếng, thân người vọt ra từ chỗ nấp, mọi người vẫn chưa kịp chớp mắt một cái, Ngọc Mãn Lâu đã lao ngang qua khoảng cách mười mấy trượng, bay đến lùm cây bên cạnh tường, tóc râu dựng ngược như là đang dẫn động uy lực của sấm chớp chín tầng mây, một trường kinh thiên động địa được đánh ra. Trường lực đánh về phía lùm cây, đánh về phía bóng đen. Quyển 6 cách chương.